Hoàng Nguyên Quang. Thời gian ngày 9 tháng 6 năm 2009. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Cao Hùng, Đài Loan. Tập 42A. Xin chào các vị Pháp Sư, các vị đồng tu. Xin mời ngồi. Mời xem Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ, Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán, tờ thứ 7, kinh văn tờ thứ 7, hàng thứ nhất. Phía trước chúng ta học đến tức nhiễm, tức tịnh. Hôm nay chúng ta xem tiếp tức nhân, tức quả. Nhiễm tịnh ở trong Phật Pháp, trong 10 Pháp giới, Pháp giới 4 thánh là tịnh độ. Phàm phu 6 cõi, trong 6 cõi đó là nhiễm. Trong Pháp giới 4 thánh không có thiện ác, có nhiễm tịnh, có thiện ác. Trong 6 cõi có nhiễm ô, có thiện ác. Thiện cũng là nhiễm ô, cũng không thanh tịnh. Cái đạo lý này nhất định phải hiểu. Tu thiện, tu học tất cả thiện pháp, không thể ra khỏi 6 cõi luân hồi, sanh 3 đường thiện, tạo tác tất cả ác nghiệp thì đọa 3 đường ác. Thiện ác là nhân, 3 đường thiện, 3 đường ác là quả báo. Nghiệp nhân, quả báo không hề sót lọt. Đây là nguyên nhân gì? Nguyên nhân căn bản đích thực là ở chấp trước. Chấp trước nghiêm trọng nhất chính là chấp trước thân này là ta. Có cái chấp trước này cho nên mới có tự tư tự lợi. Khởi tâm đồng niệm luôn là tổn người lợi mình. Cho dù là như cõi trời trở lên, đích thực khởi tâm đồng niệm có thể xả mình vì người, thế nhưng không thể quên được mình. Cái chấp trước này không buông bỏ, vẫn là có chính mình. Cái điểm này chúng ta không thể không biết. Vào nhiều năm như vậy, chúng ta học tập Phật Pháp cùng nhau nghiên cứu kinh giáo. Tôi thường hay nói rất nhiều người cũng thường hay nghe, thế nhưng chính là không cách gì vào cửa. Làm thế nào mới gọi là vào cửa? Tiểu thừa chứng được quả, tu đà hoàng. Đại thừa chứng được Bồ Tát sơ tính vị. Đây là trên Kinh Hoa Nghiêm, thập tính, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác. Đây là 51 giai vị của Bồ Tát. Bạn có thể chứng được sơ tính gì, vậy thì vào cửa rồi. Vào cái cửa này tuy là chưa siêu diệt sáu cõi luân hồi, thế nhưng bảo đảm bạn không đọa vào ba đường ác. Ở trong ba loại bất thối chuyển, bạn chứng cái thứ nhất gọi là vị bất thối, vậy thì gọi là thánh nhân. Nhà Phật chúng ta gọi là tiểu thánh. Chứng được cái quả vị này, không luận có Phật xuất hiện ở thế gian này hay không, luôn là thiên thượng nhân gian, bảy lần tái sanh, thì bạn có thể chứng được quả A-la-hán. Chứng A-la-hán liền siêu vượt sáu cõi liền không còn. Chứng được A-la-hán chân thật, sanh tịnh độ. Pháp giới bốn thánh ở trong thế giới ta bà là cõi phương tiện hữu dư của Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu như chứng được sơ quả cái địa vị này, gặp được pháp môn niệm Phật, vậy thì quá thù thắng. Họ niệm Phật nhất định sanh tịnh độ. Sanh đến đâu vậy? Sanh cõi phương tiện hữu dư của thế giới cực lạc. Cho nên chúng ta học tập luôn phải đem mục tiêu định đặt ở nơi giai vị này. Hướng lên trên rất khó. Thật đấy, không phải chúng ta có thể làm đến được. Thế nhưng giai vị thấp nhất thì có thể lấy được. Cho dù không thể chứng được bốn quả bốn hướng, sơ quả không thể chứng được, bạn nhất định đến được sơ quả hướng. Phương hướng mục tiêu của bạn là chính xác. Công phu còn kém một chút, vẫn chưa đến được. Niệm Phật giảng sanh thế giới cực lạc thì nhất định. Đây là ngày trước Đại sư Thiền Đạo thường nói, giảng người tu, giảng người giảng sanh, không sót lọt một người nào. Ngày nay chúng ta niệm Phật giảng sanh không ít, việc này chúng ta biết. Thế nhưng niệm Phật ngay đời này không thể giảng sanh thì nhiều hơn. Do nguyên nhân gì? Ở cái thế gian này học Phật, phương hướng mục tiêu của chúng ta quá nhiều, không phải định chắc ở một phương hướng, một mục tiêu. Một phương hướng, một mục tiêu, làm gì mà không thành tựu chứ? Việc này đáng được chúng ta phản tỉnh. Nhân quả càng phải xem trọng. Thành thật mà nói, Nếu như chúng ta chân thật hiểu rõ chân tướng sự thật nhân quả, người tu tịnh độ chúng ta phương hướng mục tiêu khẳng định, định chắc ở thế giới Cực Lạc. Cả đời tôi không có ý niệm nào khác, không có hy vọng nào khác, chính là mong muốn vãng sanh tịnh độ, chính là mong muốn thân cận Di Đà. Cái tín nguyện này thì quyết định vãng sanh. Đây là Đại sư Ngẫu Ích nói, người niệm Phật có thể vãng sanh hay không quyết định ở có tín nguyện hay không. Tại vì sao không thể đi được? Chúng ta vẫn còn tham luyến đối với thế gian này. Vẫn không muốn rời khỏi thì liền tạo thành chướng ngại. Đây là lỡ mất đi nhân duyên quá tốt của cả đời này. Cho nên, trong tịnh nghiệp tam phước nói cho chúng ta thâm tín nhân quả. Cái nhân quả này chúng ta trong lúc giảng giải đã giảng nói qua rất nhiều lần. Niệm Phật là nhân, sanh tịnh độ là quả. Sanh tịnh độ chính là thành Phật. Niệm Phật thành Phật nhất định không có nghi hoặc. Vậy thì ở thế gian này, hiện tại xã hội này tai nạn rất nhiều. Tôi nghe được có đồng tu nói với tôi, họ có đắc tri. Chúng ta gọi là tin tức tầng thứ không gian khác. Nói tin tức này, tai nạn tuy là nhiều, sau cùng vẫn là có một mảng hy vọng. Đó chính là xem chúng ta có thể thay đổi hay không. Đương nhiên đây là thuộc về cộng nghiệp. Cộng nghiệp chiêu cảm. Cộng nghiệp làm thế nào để chuyển? Phải chuyển từ chính mình. Chúng ta chính mình có thể đoạn ác tu thiện, chính mình chuyển rồi, tiêu chuẩn của đoạn ác tu thiện nhất định phải y theo ba cái gốc Nho Thích Đạo. Đó là tiêu chuẩn, cũng chính là nói đệ tử quy là tiêu chuẩn, cảm ứng thiên là tiêu chuẩn, thập thiện nghiệp là tiêu chuẩn. Cái gì là nhân thiện? Chỗ này đã nói là nhân thiện. Trái với kinh giáo đó chính là nhân ác. Trong cảm ứng thiên nói rất hay, từng điều cụ thể nói ra cho chúng ta những gì thiện thì cần phải làm, những gì bất thiện thì nhất định phải nên tránh. Cuối nhà Minh, đầu nhà Thanh, người đi học dùng công quá cách để giúp chính mình đoạn ác tu thiện, tích công bồi đức. Rất nhiều người xuất gia cũng dùng phương pháp này. Chúng ta xem Đại sư Liên Trì, Đại sư Ngài có dùng tự tri lục. Tự tri lục chính là công quá cách. dùng tiêu chuẩn trong kinh điển Phật giáo. Chân thật là biết được tu nhân chứng quả. Chúng ta xem thấy thế giới này ngày nay rất nhiều tai nạn, tỉ mỉ mà quan sát. Tai nạn từ đâu mà đến? Người cư trụ trên địa cầu này tâm hành bất thiện, đức hạnh cơ bản đều không làm được. Đức hạnh cơ bản ở lão tổ tông chúng ta hơn 5.000 năm trước dạy bảo chúng ta ngũ luân, ngũ thường, bát đức, đây là cơ bản. Bạn tỉ mỉ mà quan sát, nỗ lực phản tỉnh kiểm điểm từ chính mình, hiếu thuận cha mẹ, chúng ta có làm được hay không? Tôn kính sư trưởng có làm được hay không? Yêu thương anh em có làm được hay không? Không làm được. Ngũ luân là nói quan hệ, ngũ thường là đức hạnh, nhân lễ nghĩa trí tính, đây gọi là ngũ thường, thường đạo. Một ngày cũng không thể rời khỏi ngũ thường, chính là năm giới mà trong Phật pháp nói. Nhân là nhân từ, không sát sanh là nhân, không trộm cắp là nghĩa, không tà dâm là lễ, không uống rượu là trí, không vọng ngữ là tính, nhân lễ nghĩa trí tính. Năm điều này chân thật là đại căn đại bổn để làm người. Vì sao vậy? Bạn thấy nhà nho nói ngũ thường, Phật pháp là ngũ giới. Bạn lại xem qua Tân Cựu Ước của Kitô giáo, Kinh Koran của Hồi giáo, Ấn Độ giáo, kinh điển của các tôn giáo khác, thảy đều nói đến. Đây chính là nói toàn thế giới, không luận chủng tộc nào, tôn giáo nào, trên điển tích thầy đều có nói đến. Đây là căn bản để làm người. Năm điều này nếu bạn không làm được, bạn đời sau không thể có được thân người. Điều kiện cơ bản làm người, từ trên nền tảng này lại dần dần hướng lên trên cao. Cho nên căn bản giới của Phật pháp chính là năm giới mười thiện. Không làm được năm giới mười thiện, chúng ta tuy là học Phật, nghiên cứu kinh giáo, đó là hiện tại gọi là Phật học. Có tính giải, không có hành chứng. Như trong nhà nho dạy học đã nói, có bác học, thẩm vấn, thần tư, minh biện, không có đốc hành thì chưa làm. Chân thật đi làm. Cho nên Đệ Tử Quy là dạy chúng ta phải làm, không phải dạy chúng ta đọc. Cảm ứng thiên thảy đều là thuộc về giới luật. Chân thật đi làm, cho dù không hiểu kinh giáo, bạn cũng là một người thiện. Bạn lão thật niệm Phật cũng có thể giảng sanh. Trong giảng sanh truyền, chân thật có không ít người không biết chữ, không hề đọc qua kinh giáo, thậm chí chưa nghe kinh qua ngày nào, họ liền có thể chân thật là từ tư tưởng đến hành vi họ lương thiện. Bạn tỉ mỉ mà quan sát, năm giới họ đều làm được. Họ không hề biết chữ, không có văn hóa. Họ niệm Phật có thể giảng sanh. Không chỉ có thể giảng sanh, tướng là hy hữu. Đứng mà ra đi, ngồi mà ra đi. Biết trước giờ chết, không có bệnh khổ. Ra đi rất đẹp, đi được tự tại. Đó là gì vậy? Họ thật có công phu. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, thân cận A-di-đà Phật, họ học tập kinh giáo là xếp ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ở ngay trong một đời này không có duyên, đến thế giới Cực Lạc học. Cho nên cái nhân quả này không thể không biết. Châu An Sĩ giảng được rất hay. Ông nói người người tin nhân quả là cái đạo thiên hạ đại trị vậy. Người người không tin nhân quả là cái đạo thiên hạ đại loạn vậy. Hai câu nói này nói được rất hay, chân thật không phải giả. Ngày nay cả xã hội động loạn, không tin tưởng nhân quả. Nếu như tin tưởng nghiệp nhân quả báo không hề sót lọt. Trong tin tưởng nhân quả đã nói, một người ở ngay trong một đời, một bữa ăn, một ngụm nước đều do tiền định. Tâm của bạn định rồi, không có vọng tưởng. Tại vì sao nghiệp không đến? Làm thế nào mới có thể đạt đến đoạn ác tu thiện, có thể đạt được? Liễu phàm tứ huấn, là giáo huấn nhân quả chân thật. Người học Phật, vào thời xưa người đi học, không ai không học tập. Năm xưa khi Đại sư Ấn Quang còn ở đời, cả đời của Đại sư cực lực đề xướng liễu phàm tứ huấn. Đây chân thật gọi là đại từ đại bi. Chúng ta xem thấy xã hội hiện tại mới chân thật có thể thể hội lòng từ của Ấn Tổ. Muốn cứu vãn cái thời đại này, Phía sau nói tức đồng tức dị. Đồng là nói tánh, dị là nói tướng. Tánh tướng không hai. Tánh là tánh của tướng, tướng là tướng của tánh. Đích thực là một không phải hai. Tướng làm sao mà phát sanh? Chúng ta ở phía trước đã học qua là từ một niệm vọng động mà hiện. Tánh là thật, vì sao vậy? Tánh không sanh không diệt. Tướng là vọng tướng, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Vì sao vậy? Nó có sanh diệt. Có sanh diệt không phải là thật. Chân tướng sự thật người biết được không nhiều. Đối thoại của Thích Ca Mâu Ni Phật với Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Di Lặc nói ra đó mới là chân tướng sự thật. Một khẩy móng tay có 32 ức trăm ngàn niệm. Niệm niệm thành hình, hình chính là tướng. Hình giai hữu thức, hình là hiện tượng vật chất, thức là hiện tượng tinh thần. Hiện tượng tinh thần cùng hiện tượng vật chất đều là từ ý niệm mà sanh ra. Ý niệm là chấn động. Phật Pháp nói một niệm bất giác mà có vô minh. Một niệm đó chính là Bồ Tát Di Lặc đã nói ngay trong một khẩy móng tay có 32 ức trăm ngàn niệm. Cái ý niệm này rất là vi tế. Không những chúng ta không thể phát hiện, A-la-hán cũng không cách gì phát hiện. Thế Tôn ở trong Đại Thừa nói với chúng ta, người thế nào mới có thể phát hiện ra được? Bồ Tát Bát Địa. Đây chính là A-lại gia mà trong Tướng Tông thường gọi. Loại người nào mới có thể thấy được hoạt động của A-lại gia? Bát Địa trở lên. Bát Địa, Cửu Địa, Thập Địa, Thập Nhất Địa. Thập Nhất Địa là đẳng giác, lên trên nữa là diệu giác. Năm vị thứ này các ngài rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo. Việc này không phải giả. A-lại gia có phải thật không? Không phải là thật. Do một niệm vọng động mới có. Hiện tượng sanh diệt của nó là sát na sanh diệt. Đích thực giống như là chúng ta xem điện ảnh vậy. Chúng ta hoàn toàn bị giả tướng của màn bạc mê hoặc. Mà cái giả tướng trên màn bạc của điện ảnh đó, một giây mới có 24 tấm. 24 tấm phim. Tấm phim này mỗi một tấm đều không giống nhau, chỉ là tốc độ của nó quá nhanh. Mắt của chúng ta đã bị nó gạt rồi. Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta, cái thế giới này của chúng ta là thế giới cảm quan, không luận tinh thần cùng vật chất là tương thông. trên thực tế cũng là trạng thái định. Cũng giống như phim gốc của điện ảnh vậy, từng tấm không động, tĩnh lặng. Thế nhưng tốc độ sanh diệt của nó quá nhanh, nhanh đến phải dùng giây để làm đơn vị mà nói. Chúng ta một giây có thể khảy được 4 lần, vậy thì nhân cho 4, nhân 4 giây. Một giây có bao nhiêu tấm? Giống như tấm phim có bao nhiêu tấm? Có 1.280 triệu tấm. Một giây đồng hồ, bạn phải ghi nhớ, điện ảnh chiếu ra cái phim gốc đó, một giây chỉ có 24 tấm. Hiện tại nói với bạn, một giây có đến 1.280 triệu tấm. Chúng ta đem nó cho là thật. Màn bạc của điện ảnh là phẳng, đó là lập thể. Tốc độ nhanh đến như vậy, ý niệm vừa dứt, cái thế giới này liền không còn. Giống điện ảnh trên màn bạc vậy. Khi máy chiếu phim vừa đóng ống kính lại thì hình ảnh liền không còn. Không còn đó là gì vậy? Hiển thị ra đó là thường tịch quang tịnh độ. Đó chính là trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói, tự tánh thanh tịnh viên minh thể liền xuất hiện ra. Chỉ cần có một dòng niệm, phía trước chúng ta đã đọc qua, một dòng tất cả dòng, một mê tất cả mê, cả thầy pháp tánh đều là mê. Biến thành vô minh. Cái gì là vô minh? Không sáng suốt. Các vị nghĩ xem, hoan hỷ nếu như chúng ta không có mặt trời, không có mặt trăng, không có các gì sao, cũng không có ánh đèn, thì đó gọi là vô minh. Giống dị thì sao? Giống dị là một mảng quang minh, không cần phải ánh sáng, mặt trời, mặt trăng và đèn, không cần những thứ này. Nó giống dị là sáng lạng. Ở trong Tịnh Độ Tông chúng ta gọi là thường tịch quang tịnh độ. Thường tịnh quang tịnh độ chính là tự tánh tâm thanh tịnh, chính là tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Cái này không sanh không diệt. Đại sư Huệ Năng Kiến Tánh, Ngài nói ra cho chúng ta, không hề nghĩ đến tự tánh vốn tự thanh tịnh, nó không có ô nhiễm, vốn không sanh diệt, vốn tự đầy đủ, vốn không dao động. Vốn không dao động chính là trong đó sẽ không khởi lên vọng niệm. Cái niệm đó không phải là thật, ý niệm không phải là thật. Cho nên ý niệm, danh từ trên Kinh Phật dùng rất hay, thêm vào một chữ vọng, vọng niệm, không phải là thật, chính là trong tự tánh không khởi lên vọng niệm. Vọng niệm từ chỗ nào đến? Bạn phải cố gắng thể hội cái chữ vọng này. Vọng là gì? Vốn dĩ không có. Bạn hiểu lầm rằng nó là có, vậy thì thiệt thôi. Cho nên vọng, vọng không có nhân. Cái vọng niệm thứ nhất không có nhân, cái vọng niệm thứ hai có nhân. Cái vọng niệm thứ nhất là nhân, cái vọng niệm thứ hai là quả, sau đó thì có nhân quả. Cái đầu tiên thì không có nhân, cho nên gọi là vọng. gọi là vô minh. Cho nên giống nhau không hai. Cùng nói với bạn, chân vọng không hai. Phía sau là tức nhất tức đa. Chỗ này rất khó hiểu. Nhất là cái gì? Nhất là nói tánh. Đa là nói tướng. Tánh chính là tướng, tướng chính là tánh. Cho nên nói tức nhất tức đa, vì vẫn chưa hiện rõ ra nghĩa sâu của nó. Ý nghĩ sâu hơn là bất cứ một hiện tượng nào nó nhất định bao gồm tất cả thể tánh trong hiện tượng. Hiện tại chúng ta gọi là tin tức. Các vị dễ hiểu. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, trong y báo có di trần. Hạt di trần rất nhỏ, vật chất, vật chất cực kỳ nhỏ, mắt thịt chúng ta không nhìn thấy. Sợi lông trong chánh báo, đoạn lông tơ chúng ta, lỗ chân lông rất nhỏ. Thế nhưng nó có tin tức. Tận hư không khắp pháp giới đều ở trong đó. Việc này không cách gì tưởng tượng. Một chính là nhiều, nhiều chính là một. Trong mỗi một di trần đều là như vậy. Mỗi một lỗ chân lông đều là như vậy. Vì sao vậy? Tự tánh không có lớn nhỏ. Tự tánh biến hiện ra bao gồm tất cả hiện tượng cũng đều không có lớn nhỏ. Tự tánh là viên mãn. Cho nên Đại sư Huệ Năng nói vốn tự đầy đủ. Ngài nói ra một câu đơn giản đến như vậy. Phật ở trên Kinh Hoa Nghiêm nói được tường tận hơn Ngài. Phật nói tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí tuệ Như Lai. Câu nói này chính là Đại sư Huệ Năng nói vốn tự đầy đủ, trí tuệ vô lượng vô biên, đức năng vô lượng vô biên, tướng hảo vô lượng vô biên. Cái tự tánh này vốn tự đầy đủ. Tướng phần mà tự tánh biến hiện ra, biến được có nhỏ hơn một hạt di trần, một sợi lông tơ, nó cũng đầy đủ viên mãn trí tuệ đức tướng. Chân thật, câu nói này không dễ hiểu. Chúng ta rất không dễ gì thể hội. Khoa học gia gần đây cũng rất cừ khôi. Họ phát hiện ra một áo mật của vũ trụ. Gọi là toàn tức. Toàn tức, cái tin tức này ở trên tấm hình hiển rõ ra. Chúng ta dùng toàn tức chụp hình để chụp ra một tấm hình. Cái tấm hình này sau khi rửa ra, bạn đem tấm hình này xé thành hai tấm. bạn lại xem lại nó. Trong hai tấm đó đều có tấm hình hoàn chỉnh. Xé thành bốn tấm, hình trong bốn tấm hoàn chỉnh. Bạn xé thành 100 tấm cũng là 100 tấm hình hoàn chỉnh. Từ trong cái hiện tượng này, chúng ta thể hội được những gì trên Kinh Phật đã nói. Khoảng vũ trụ xâm la vạn tượng, vô lượng vô biên, tùy chọn ra một thứ, trong đó đều có tin tức của toàn tức. Khắp pháp giới hư không giới, quá khứ hiện tại vị lai đều ở trong đó, không thiếu thứ nào. Đó là gì vậy? Cái hiện tượng này thiên biến vạn hóa. Đúng vậy, đích thực thiên biến vạn hóa. Vì thiên biến vạn hóa làm sao giải thích? Cũng giống y như ống vạn hoa đi. Trong ống vạn hoa thì bất biến, chỉ là một số giới dụng, màu sắc khác nhau thôi. Khi bạn chuyển động, bạn liền thấy được đồ hình trong đó. Một ngàn bức hình, một vạn bức hình. Hiện tại chúng ta dùng máy chụp đem nó chụp lại, không tìm ra được hai bức giống nhau. Đây là tánh đức. Tự tánh vốn sẵn như vậy, nó vốn dĩ chính là như vậy. Phía sau nói tức rộng, tức hẹp. Rộng hẹp là định nghĩa. Ở trong Phật Pháp nói lớn mà không ngoài gọi là rộng, không phải rộng thông thường. Nhỏ mà không trong, đây gọi là hẹp. Cho nên lớn lớn hơn, nó có thể để vào trong đoạn lông, để vào bụi trần. Đoạn lông không có phình to, vũ trụ không có thu nhỏ. Vì sao vậy? Tự tánh không có lớn nhỏ. Lớn nhỏ từ do đâu mà có? Từ phân biệt chấp trước của chúng ta, từ ngay trong vọng tưởng mà ra. Lìa khỏi vọng tưởng, phân biệt chấp trước, bạn mới có thể thấy được thật tướng các pháp. Thật tướng không có lớn nhỏ. Thật tướng cũng không có trước sau. Không có trước sau, không có thời gian. Không có lớn nhỏ, không có không gian. Trong Phật Kinh thường nói hạt cải chứa tu di. Hạt cải là hạt rau. Hạt cải này cũng gần bằng với hạt mè, chỉ lớn bằng như hạt mè. Tu di là núi tu di. Núi tu di có thể để lọt vào trong hạt cải. Hạt cải thì không phình to, núi tu di không hề thu nhỏ, nó làm sao có thể để vào được? Tại vì sao có thể để vào được? Bởi vì nó không có lớn nhỏ. Có lớn nhỏ, lớn có thể đựng được cái nhỏ, cái nhỏ thì không thể đựng được cái to. Không có lớn nhỏ. Tức tình, tức phi tình. Câu nói này ở trên Kinh Hoa Nghiêm có một câu nói rất nổi tiếng, gọi là tình dữ vô tình đồng viên chục trí. Tình là có tình thức. Hiện tại có cách nói như thế nào vậy? Hiện tại gọi là động vật, gọi là hữu tình chúng sanh. Động vật. Phi tình chính là vô tình. Vô tình ngày nay chúng ta gọi là gì? Thực vật, khoáng vật. Thực tế mà nói, tình cùng vô tình rất khó phân. Vì sao vậy? Bồ Tát Di Lặc nói rất hay. Một khẩy móng tay có 32 ức trăm ngàn niệm, mỗi niệm thành hình, đó chính là phi tình. Hình giai hữu thức, đó chính là hữu tình. Hay nói cách khác, ở giữa vũ trụ này, bạn muốn tìm một hữu tình hoặc giả là vô tình. Trong vô tình không có tình thức, chúng ta gọi là vật chất. Thuần vật chất không tìm ra, chỉ cần là vật chất nhất định có tình, chỉ là cái tình đó của bạn, bạn rất không dễ gì phát hiện. Gần đây phải là có 20-30 năm, tiến sĩ Giang Bổn Thắng Nhật Bản dùng nước để làm thí nghiệm. Nước là vô tình khoáng vật. Phát hiện cái gì? Phát hiện đó có tình. Nó có kiến văn giác tri, còn có thọ tưởng hành thức. Tương ưng với Bồ Tát Di Lặc đã nói, Bồ Tát Di Lặc đã nói mỗi niệm thành hình, hình đều có thức. Cho nên hiện tượng tinh thần cùng hiện tượng vật chất, nó là kết hợp lại với nhau, không thể phân khai. Có hiện tượng tinh thần thì có hiện tượng vật chất, có hiện tượng vật chất thì có hiện tượng tinh thần. Tại vì sao chúng ta không cách gì quan sát được? Đó chính là tần suất sống động không giống nhau. Tần suất sống động, động vật cao, chúng ta rất dễ dàng phát hiện được. Thực vật thì rất thấp, không dễ gì phát hiện được. Khoáng vật thì càng thấp, càng khó quan sát. Chân tướng sự thật là hiện tượng như vậy. Chúng ta không thể quan sát thực tế mà nói, vì chúng ta tâm ý qua loa. Phật Bồ Tát vì sao có thể quan sát được? Các ngài tâm thanh tịnh. Tâm càng thanh tịnh, đối với sống động cực kỳ vi tế, các ngài có thể cảm nhận được. Phật nói với chúng ta, sức định của Bồ Tát Bát Địa, việc này không phải là người thông thường có thể làm được. Chúng ta đọc được ở trong kinh điển, A-la-hán là đệ cửu định. Thế gian chính là trong sáu cõi gọi là định công. Định công của trời vô sắc giới là cao nhất. Tứ thiền bát định. Tứ thiền là trời sắc giới tu. lại hướng lên trên tứ định là trời vô sắc giới tu. Cao nhất là trời phi tưởng phi phi tưởng xứ, chưa ra khỏi sáu cõi. A-la-hán tu đệ cửu định, siêu diệt sáu cõi. Cho nên A-la-hán tu cái định đó gọi là cửu thứ đệ định. Họ đi đến nơi nào vậy? Họ đi đến pháp giới thanh văn, trong pháp giới bốn thánh. Cái định đó nếu thêm một tầng nữa vậy thì đến được Bích Chi Phật. Định sâu hơn so với Bích Chi Phật là Bồ Tát. Đến định thứ 8, chính là phi tưởng phi phi tượng xứ thiên là cao nhất. Để nói A-la-hán, A-la-hán là định thứ 9, giai đoạn thứ 9. Bích Chi Phật là thứ 10, Bồ-Tát là thứ 11, Phật là thứ 12. Đây gọi là 10 pháp giới. Đến 13 giai tầng thì mới có thể siêu diệt 10 pháp giới. Sau khi siêu diệt 10 pháp giới, cái sức định này vẫn là có sâu cạn tầng thứ khác nhau. Cho nên Phật nói với chúng ta 41 giai cấp, đó là 41 loại công phu sức định khác nhau. Nói từ sơ trụ Bồ Tát mãi đến diệu giác dị, 42 giai cấp. Bát địa là 42 giai cấp, trên cao nhất là 5 giai cấp. Họ có thể thấy được A Lại Gia, cũng chính là thấy được một niệm bất giác. Bồ Tát Di Lặc nói một khẩy móng tay 32 ức trăm ngàn niệm họ có thể thấy được, bát địa trở lên mới có thể thấy được. Mới có thể đem chân tướng của cả thảy vũ trụ triệt để tường tận, thông suốt thấu đáo. Cho nên trên Kinh Hoa Nghiêm nói rất hay: tình dữ vô tình, đồng duyên chủng trí. Đây là thật, không phải là giả. Phía sau tức tam thân, tức thập thân. Tam thân là Thế Tôn trong kinh luận thông thường thường hay nói: pháp thân, báo thân, ứng hóa thân. Thập thân cách nói cũng là rất nhiều. Lần trước chúng ta học Hoàng Nguyên Quán, đây là lần thứ hai. Lần đầu nói đến ba thân, mười thân. Chúng ta chọn lấy tư liệu là Hoa Nghiêm Giáo Môn Chỉ Trưởng đã nói: Bồ Đề thân, Nguyện thân, Hóa thân, Lực Trì thân, Đến Trí thân. Lần này chúng ta nghĩ đổi một cái, chúng ta học nhiều một chút, cũng là trong Kinh Hoa Nghiêm Sớ Sao đã nói: dung tam thế gian thập thân. Dung là dung thông, dung hội. Cùng với cái ý này thì càng tương ưng, bởi vì ở trong đây đã nói bất nhị pháp môn. Đoạn này nói là pháp môn không hai. Xem ở chỗ nào vậy? Xem từ ở trong một di trần, xem từ trong một đoạn lông tơ. Cho nên nhất định phải hiểu được dung thông, dung hội. Nếu như chúng ta hiểu rõ được cái đạo lý này, có thể đem cái viên dung này ứng dụng ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, bất cứ tai nạn gì của thế gian này đều hóa giải. Tại vì sao có tai nạn? Họ không viên dung, họ không thông, cho nên phiền phức liền xuất hiện. Tại vì sao không viên dung? Tại vì sao không thông? Nguyên nhân căn bản này do đâu? Nguyên nhân căn bản ở đối lập, chính là trong kinh giáo đã nói, trong kiến hoặc có hai cái. Kiến hoặc là gì? Kiến giải sai rồi, bạn thấy sai rồi. Cái thứ nhất là thân kiến, đem cái thân xem thành ta, vậy thì sai rồi, thân không phải là ta. Thân không phải là ta là cái gì? Thân là sở hữu của ta. Cái của ta cũng giống như y phục vậy. Y phục không phải là ta. Việc này mọi người đều thừa nhận. Y phục không phải ta, y phục là ta sở hữu. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Hoa Nghiêm Thành Tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.